Khi ly hôn, hãy bế em trên tay. Vào ngày cưới, tôi bế vợ trên tay. Xe cô dâu dừng lại trước căn hộ một phòng của chúng tôi. Mấy thằng bạn thân cứ bắt tôi phải bế nàng ra khỏi xe. Thế nên tôi đã bế nàng vào nhà. Khi đó, nàng rất ngần ngừ và bối rối. Tôi là một chú rể mạnh mẽ và hạnh phúc. Đó là cảnh tượng cách đây 10 năm. Những ngày tiếp theo giản đơn như một ly nước lọc. Chúng tôi có con. Tôi bước vào kinh doanh và cố kiếm tiền nhiều hơn. Khi khối tài sản đều đặn tăng lên, thì tình cảm của chúng tôi dần dần xuống dốc. Em là công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng nhau rời nhà và trở về gần như cùng lúc. Con chúng tôi đang học ở trường nội trú. Cuộc hôn nhân của chúng tôi trông có vẻ hạnh phúc đáng ganh tị. Nhưng cuộc sống bình lặng có thể bị ảnh hưởng bởi những thay đổi không ngờ. Điều bước vào đời tôi. Đó là một ngày nắng, tôi đứng trên ban công rộng thoáng. Điều ôm tôi từ phía sau. Trái tim một lần nữa lại dậy sóng trước cơn bão tình của nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho nàng. Điều bảo rằng tôi là loại đàn ông có sức hấp dẫn các cô gái. Những lời đó chợt nhắc tôi nhớ về vợ mình. Khi mới cưới nhau, vợ tôi bảo, người đàn ông như anh, khi thành đạt, sẽ hút hồn các cô gái. Nghĩ về điều này, tôi tự nhiên hơi do dự. Tôi biết mình đã phản bội vợ, nhưng không biết làm gì hơn. Tôi nhấc tay Điêu qua một bên và bảo cô, em đi chọn một ít đồ nội thất đi, được không? Anh có một vài việc cần làm ở công ty. Dĩ nhiên là nàng không vui, bởi vì tôi đã hứa đi cùng nàng. Lúc đó, ý định ly hôn trở nên rõ ràng hơn trong đầu tôi, mặc dù trước đó nó là một điều tôi không bao giờ nghĩ tới. Tuy nhiên, tôi thấy khó mở lời với vợ về chuyện đó. Tối nào em cũng lo bữa ăn tối, tôi thì ngồi xem tivi. Bữa ăn hoàn tất nhanh chóng, rồi chúng tôi cùng ngồi xem tivi. Hoặc tôi lang thang trên mạng xem hình của Điêu. Đây là thú tiêu khiển của tôi. Một ngày nọ, tôi bảo với em, vẻ như đang đùa, rằng nếu chúng ta ly hôn, em sẽ làm gì? Em nhìn tôi vài giây, không nói lời nào. Rõ ràng em nghĩ ly hôn là một điều quá xa lạ với mình. Tôi không thể tưởng tượng được em sẽ ra sao khi biết tôi nói nghiêm túc. Khi vợ tôi bước vào căn phòng, Điêu chỉ vừa đi ra. Hầu như tất cả nhân viên đều nhìn vợ tôi với ánh mắt thương cảm và né tránh điều gì đó khi nói chuyện với em. Em như nhận ra một điều gì. Em mỉm cười nhẹ nhàng với nhân viên của tôi, nhưng tôi đọc thấy nỗi đau trong mắt em. Điêu lại bảo tôi, ly hôn cô ấy đi, chịu không? Rồi chúng ta sống chung. Tôi gật đầu, tôi biết mình không thể lần lữa nữa. Khi vợ tôi dọn món cuối cùng, tôi nắm lấy tay em. Anh có chuyện muốn nói với em. Tôi bảo, em ngồi xuống và lặng lẽ ăn. Một lần nữa, tôi lại thấy nỗi đau trong mắt em. Tôi bỗng không biết làm sao để mở miệng, nhưng tôi phải nói em biết mình đang nghĩ gì. Tôi muốn ly hôn. Tôi bình tĩnh, nói một cách nghiêm túc. Em có vẻ không khó chịu khi nghe tôi nói. Thay vì thế, em chỉ nhẹ nhàng hỏi, tại sao? Anh nghiêm túc đó. Tôi lảng tránh câu hỏi. Câu trả lời cho có khiến em nổi giận. Em ném mạnh đũa và hét vào mặt tôi. Anh không phải là người đàn ông. Đêm đó, chúng tôi không nói với nhau lời nào. Em khóc. Tôi hiểu em muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng, bởi vì trái tim tôi đã thuộc về Điêu. Với cảm giác tội lỗi sâu sắc, tôi soạn thỏa thuận ly hôn, trong đó thể hiện rằng em có thể sở hữu ngôi nhà, xe hơi và 30% cổ phiếu trong công ty tôi. Em liếc nhìn và xé tan thành từng mảnh. Tôi cảm thấy đau lòng. Người phụ nữ đã sống cùng tôi 10 năm nay, một ngày nào đó sẽ trở thành một người xa lạ. Nhưng tôi không thể rút lại lời của mình. Cuối cùng, em vỡ òa trước mặt tôi, vốn là điều tôi mong đợi. với tôi, nước mắt của em là một sự giải thoát. Ý định ly hôn vốn ám ảnh tôi mấy tuần nay, giờ đây có vẻ rõ ràng và kiên quyết hơn. Khuya hôm đó, tôi trở về nhà sau khi tiếp khách hàng. Tôi thấy em đang ngồi viết chiếc gì đó. Tôi ngủ tiếp đi. Thức giấc, tôi thấy em vẫn còn ngồi đó. Tôi trở mình và ngủ tiếp. Em nêu ra các điều kiện ly hôn. Em không muốn bất cứ thứ gì từ tôi. Nhưng tôi phải dành cho em một tháng trước khi ly hôn. Và trong một tháng đó, chúng tôi phải sống cuộc sống bình thường ở mức có thể. Lý do em đưa ra thật đơn giản. Còn một tháng nữa, con trai của chúng tôi mới hoàn tất kỳ nghỉ hè. Và em không muốn con trai chứng kiến hôn nhân của ba mẹ tan vỡ. Em đưa thỏa thuận ly hôn em Thảo và hỏi tôi. Anh còn nhớ em bước vào phòng cô dâu ngày cưới thế nào chứ? Câu hỏi này đột nhiên đưa tôi trở về những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói. Anh nhớ chứ? Anh bế em trên tay. Em nói tiếp. Vì thế, em có một yêu cầu. Anh phải bế em trên tay vào ngày chúng ta ly hôn. Từ nay cho đến hết tháng, anh phải bế em từ giường ngủ ra cửa mỗi sáng. Tôi nhận lời với nụ cười. Tôi biết là em nhớ những ngày ngọt ngào đó và muốn kết thúc cuộc hôn nhân một cách lãng mạn. Tôi kể cho Điêu nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Nàng cười lớn và nghĩ, điều đó thật lố bịch. Dù có dở trò gì đi nữa, cô ấy cũng phải đối mặt với cái án ly hôn. Điêu nói giọng khinh miệt. Những lời đó ít nhiều làm tôi cảm thấy khó chịu. Em và tôi đã không chung đụng thân xác kể từ ngày tôi nói thẳng về ý định ly hôn. Chúng tôi thậm chí còn đối xử với nhau như hai người xa lạ. Thế nên, ngày đầu tiên tôi bế em, cả hai đều rất lúng túng. Con trai chúng tôi vỗ tay sau lưng chúng tôi. Ba đang bế mẹ trên tay kìa. Lời của con khiến tôi đau nhói. Từ phòng ngủ, qua phòng khách, rồi tới cửa, tôi bước hơn 10 mét với đôi tay đang bế em. Em nhắm mắt và khẽ nói. Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay, đừng để con biết gì. Tôi gật đầu, cảm thấy thoáng buồn. Tôi đặt em xuống ngoài bệ cửa. Em đón xe buýt, còn tôi lái xe tới văn phòng. Ngày thứ hai, cả hai chúng tôi thực hiện dễ dàng hơn nhiều. Em tựa vào ngực tôi. Chúng tôi gần nhau tới mức tôi ngửi thấy mùi hương thơm từ áo em. Tôi nhận ra rằng từ lâu tôi không nhìn kỹ vào người phụ nữ thân thiết này. Tôi thấy em không còn trẻ nữa. Trên khuôn mặt em đã có vài nếp nhăn. Ngày thứ ba, em thì thầm với tôi. Khu vườn bên ngoài đang hoang tàn. Hãy cẩn thận khi anh đi ngang đó. Ngày thứ tư, khi nhấc em lên, tôi cảm giác rằng chúng tôi vẫn là một cặp đôi đầu ấp tay gối và tôi đang bế người yêu trên tay. Hình ảnh Điêu trở nên mờ nhạt trong tôi. Ngày thứ năm và sáu, em liên tục gợi nhắc tôi một điều gì đó. Như là em để cái áo đã ủi ở đâu, tôi nên cẩn thận khi nấu nướng và nhiều điều nữa. Tôi gật đầu, cảm giác thân mật ngày một nhiều hơn. Tôi không kể cho Điêu nghe về điều này. Tôi cảm thấy bế em càng dễ dàng hơn. Có lẽ việc luyện tập mỗi ngày đó khiến tôi mạnh hơn. Tôi bảo em, có vẻ giờ đây bế em không còn khó nữa. Em đang chọn váy. Tôi đang đợi bế em lên. Em thử vài cái, nhưng không thể tìm được cái váy nào phù hợp. Rồi em thở dài. Các váy áo của em đều rộng hơn. Tôi cười. Nhưng tôi bỗng nhận ra là em gầy đi nên tôi dễ bế em hơn, chứ không phải vì tôi mạnh hơn. Tôi biết em đã chôn cây đắng vào lòng, tôi lại thấy nhói đau. Một cách vô thức, tôi đưa tay vuốt tóc em. Lúc đó con trai bước vào.
Bố ơi, đến giờ bế mẹ ra rồi.
Nó bảo, đối với con trai, nhìn bố bế mẹ có vẻ như là một phần tất yếu trong cuộc đời nó. Em ra hiệu cho con trai đến gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi, vì tôi sợ mình sẽ đổi ý vào phút cuối. Tôi bế em trong tay, đi từ phòng ngủ qua phòng khách rồi ra hành lang. Tay em ôm cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm chặt em, như thể chúng tôi quay trở về ngày cưới. Nhưng em nhẹ hơn khiến tôi thấy buồn. Ngày cuối cùng, khi bế em trên tay, tôi hầu như không nhấc nổi một bước. Con trai đã tới trường. Em nói: "Thật sự em mong anh bế em trên tay cho tới khi chúng ta già." Tôi ôm chặt em và nói: "Cả anh và em đều không để ý rằng cuộc sống của chúng ta thiếu sự thân mật." Tôi bước nhanh ra khỏi xe, không kịp khóa cửa. Tôi sợ rằng bất cứ sự trễ nải nào sẽ làm cho tôi thay đổi ý định. Tôi đi lên lầu, Điêu mở cửa. Tôi nói với cô: "Anh xin lỗi, Điêu. Anh không ly hôn nữa." Anh nói nghiêm túc. Cô nhìn tôi, sững sờ. Rồi cô sờ lên trán tôi. "Anh không có ấm đâu," cô nói. Tôi nhấc tay cô ra. "Xin lỗi, Điêu," tôi nói. "Anh chỉ biết nói xin lỗi em. Anh sẽ không ly hôn nữa. Cuộc sống hôn nhân của anh nhàm chán. Có lẽ bởi vì cô ấy và anh đều không coi trọng những điều nhỏ nhặt của cuộc sống, chứ không phải vì tụi anh không còn yêu nhau. Giờ anh hiểu rằng từ khi anh bế cô ấy vào nhà, cô ấy đã sinh con cho anh. Anh phải bế cô ấy tới già. Vì thế anh phải nói lời xin lỗi em." Điều có vẻ như chợt sực tỉnh. Cô ấy tát tôi thật mạnh rồi đóng sầm cửa khóc òa. Tôi bước xuống lầu và lái xe tới văn phòng. Khi đi ngang tiệm hoa trên đường, tôi đặt một bó hoa tặng vợ, loại hoa nàng thích nhất. Cô gái bán hoa hỏi tôi có muốn để tặng gì không. Tôi mỉm cười và viết: "Anh sẽ bế em mỗi sáng cho đến ngày ta không còn trẻ." Trong cả triệu năm nữa, anh cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ tìm được một người cực kỳ hoàn hảo. Một người sẽ làm anh hạnh phúc hơn như anh đã từng mơ đến. Một người sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời anh và cho anh một lý do hoàn toàn mới để sống. Nhưng rồi anh tìm thấy em và nhận ra rằng những gì anh từng mơ ước về em không thể nào so sánh được với em bây giờ.
Tuyển tập Thông điệp yêu thương. Nhà sách Nhã Nam tuyển chọn. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện. Được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Thành.
Tình yêu chưa trưởng thành nói: "Anh yêu em vì anh cần em." Tình yêu trưởng thành nói: "Anh cần em bởi vì anh yêu em."